có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em, thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vạn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Đây anh em sợ cái gì nhất? Sợ cái gì nhất? Sợ chết. Con sợ cái gì? Con sợ cái gì?
Sợ tội ạ.
Sợ tội. Con sợ cái gì? Sợ đám ma. Con sợ cái gì? Làm mất lòng Chúa. Anh sợ cái gì? Sợ bệnh. Anh sợ gì? Sợ bị quyến rũ. Ôi giời ơi, rồi chúng ta cho một tràng pháo tay vào tất cả những câu trả lời đó. Chúng ta ai cũng có những nỗi sợ, cho nên tin mừng hôm nay anh chị em nghe Chúa nói anh em đừng sợ người ta, rồi kế tiếp là anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác, và câu thứ ba, vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vạn chim sẻ. Có một đoạn tin mừng có mấy câu mà mấy chữ đừng sợ, ba chữ đừng sợ, anh em. Chúa Giêsu đâu có nói bé vậy đâu. Nếu mà mình đừng sợ mà máu, đừng sợ, nó còn sợ hơn. Cái mặt mình như vậy mà cái giọng nói mình như vậy làm người ta sợ hơn. Phải nói là anh em
đừng sợ.
Đấy, người ta vừa nghe vậy người ta còn may ra, người ta còn dám tin vào mình. Còn mình là người mà nói người ta đừng sợ mà mình đừng sợ nhá. Nghe nó còn sợ hơn nữa. Anh em
đừng sợ.
Có những vị thánh không sợ. Không sợ gì cả, mà không sợ thì mới làm thánh được. Thánh mà sợ thì không bao giờ làm thánh được. Ai ở đây muốn nên thánh giơ tay? Ai muốn nên thánh giơ tay? Vậy thì muốn nên thánh điều đầu tiên là đấy, điều đầu tiên là đừng sợ cái đã. Vậy thì hôm nay chia sẻ với anh chị em một vị thánh không sợ, một vị thánh nghe lời Chúa đừng sợ, và vị thánh ấy đã không sợ, không sợ chết, không sợ ma, không sợ bệnh, không sợ bị cám dỗ, không sợ mất lòng Chúa, vì vị thánh ấy đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa rồi, cho nên không sợ gì hết. Thánh ấy tên là Thánh Patricio, giám mục mà giáo hội kính hàng năm vào ngày 17 tháng 3. Một tràng pháo tay để mừng tất cả những ai nhận Thánh Patricio giám mục làm bổn mạng. Thánh Patricio, thưa anh chị em, là anh hùng dân tộc và là vị thánh bảo trợ của đất nước Ái Nhĩ Lan. Thánh Patricio sinh tại nước Scotland, sinh ở Scotland nhưng mà lại làm thánh bảo trợ cho nước Ái Nhĩ Lan. Có thấy nghe thấy kỳ không? Thí dụ như là tôi sinh ở Việt Nam, rồi mốt tôi làm thánh là thánh bảo hộ cho nước Campuchia, được không? Mà muốn được vậy thì tôi phải đi đâu? Đi Campuchia hết không? Muốn làm thánh bảo trợ cho người ta mà cứ ở Việt Nam hoài không nhắm sang Campuchia, làm sao làm thánh bảo trợ? Vì thì Thánh Patricio này là vị thánh như thế, sinh tại Scotland năm 387. Ông cũng không muốn làm như điều đó đâu, không muốn bỏ quê hương đất nước của mình đâu, không muốn bỏ Scotland đâu. Nhưng mà đến năm 16 tuổi thì Patricio bị bọn hải tặc bắt và bán cho một thủ lãnh tại Ái Nhĩ Lan để làm nô lệ, thưa anh chị em. Cái thời đó thảm họa thường xảy ra, cái thời gọi là thời man di mọi sợ, là những tay buôn, những lãnh chúa, đôi khi họ đi buôn mà không phải đi buôn cái gì mà đi buôn buôn người, và bắt người ta về làm nô lệ. Cái thời đó ta gọi là thời man di mọi sợ. Nhưng mà thưa anh chị em, ngày xưa thời man di mọi sợ, người ta buôn bán người để làm nô lệ. Bây giờ là đã thế, lúc đó là năm 387 là thế kỷ thứ tư, mà bây giờ sang thế kỷ 21 rồi, còn cảnh đó không? Vẫn còn cảnh đó. Nhiều cô gái bây giờ bị người ta bắt cóc bán sang bên Trung Quốc làm nô lệ. Nô lệ gì? Nô lệ tình dục. Ta bán sang Taiwan, Đài Loan, bán sang Hàn Quốc, bán sang những nước khác làm nô lệ tình dục, hoặc là những thiếu nhi như thế này. Tụi con mà loạn quạng là nó đến nó bắt cóc cả nhà, đừng có hoa mà bỏ mày đi chơi. Bắt cóc đi đâu? Bắt cóc đi đâu? Của Trung Quốc á hả? Có khi bắt cóc ngay tại đất nước mình để đem vào trong những cái chỗ mà nó bắt gọi là lao động thiếu nhi đấy, lao động khổ sai đấy. Bắt đi làm từ sáng, cho con miếng cơm rồi đi làm từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, rồi nghỉ một tí xíu, rồi làm từ 1 giờ cho đến 10 giờ đêm, gọi là như là một người nô lệ. Có khi nô lệ đúng nghĩa luôn là họ bán cho những người nhà giàu. Mà những người nhà giàu vậy thì tụi con đâu có biết nhà cửa đâu mà về. Tức vậy họ chỉ cho ăn, để họ sai phái mình phải phục vụ người ta. Đúng là một thằng nô lệ. Lấy nước, đấm lưng, rửa chén, gì nữa, quét nhà, gì nữa, lau nhà, gì nữa, nấu cơm, gì nữa, giặt đồ, gì nữa, coi đồ, gì nữa, bế em. Đấy, ông này đang nô lệ bế em này. Đấy, ta thấy rằng là cái thời xưa như vậy mà thời ngày hôm nay vẫn còn cái cảnh như vậy, thì chúng ta mới thấy được rằng là con người ta dã man thật. Phải thấy rằng con người ta ác thật. Ta không có lòng thương xót. Vì nếu mà có lòng thương xót, làm sao mà người ta nỡ lòng nào đối xử với anh em mình, đối xử với người đồng loại, người với người, mà đối xử như là những con vật vậy, như là người nô lệ. Nô lệ tức là không có quyền làm người. Cho sống thì sống, mà cho bắt chết thì phải chết, cho ngủ thì mới được ngủ, còn nếu mà nó không cho ngủ, cứ bắt thức thì cũng cứ phải thức, cho ăn thì được ăn, mà không cho ăn cũng phải chịu như thế, như là một con vật vậy, thưa anh chị em. Lòng thương xót nó không có. Cho nên ngày hôm nay những cái nước giàu có, họ đi buôn buôn người về làm nô lệ ở trong những công xưởng của họ. Rồi những tay tài phiệt, những người giàu có thì đi mua những cô gái nhà quê mà. Sao cũng muốn làm giàu không? Muốn có nhiều tiền không? Đây là những con mẹ tú bà hay là tú ông ấy, rủ rê và nó đi nó bán sang cho ông thần này đây, ông bên Đài Loan đây, Tài Quan đây. Rồi ông này ông ấy buôn một mớ người cô gái trẻ đầu nậu mà, sang lại bỏ mới cho cái ông ngồi góc kia. Rồi cứ như thế ông lại đi bán cho từng người, hoặc là ai có nhu cầu thì đến giam những cái cô gái vào trong nhà, giấy tờ không có, tiền bạc không có, tiếng cũng không biết nói tiếng người ta, thì chỉ làm đi nô lệ thôi. Có khi đi về phục vụ tưởng lấy ai, cái thằng anh chàng trẻ trẻ này này, đẹp trai này này, đi sang cái cô này tưởng ngon lắm, tưởng là anh chàng này sang hỏi cô này thích quá, đi theo anh chàng này về, tưởng là về làm dâu, làm vợ anh này. Nhưng mà đi sang đến nước người ta rồi, đi sang đến Đài Loan hay là sang bên Hàn Quốc rồi, bảo là đâu sao vô chào bố đi anh. Bảo không, anh dắt em vô chào chồng của em. Chồng của em là bố của anh, hoặc là chồng của em là ông nội của anh, tức là ông già. Con bé này mấy tuổi? 14 tuổi là đi làm vợ ông già 84 tuổi. Ta thấy cái cảnh nó khủng khiếp như vậy. Cái cảnh nó khủng khiếp, bây giờ mình cười nhưng mà thực sự cười ra nước mắt. Có thể những em bé này nó chưa hiểu gì cái chuyện đó, nó tưởng là chuyện tiểu thuyết, hiểu không? Nhưng mà thực sự là như vậy. Thực sự là như vậy thì ta mới thấy được rằng là ngày xưa Thánh Patricio đã bị bán làm nô lệ. Và trong cựu ước, anh chị em biết là cũng có một ông bị bán sang nước khác, bị chính anh em mình bán. Ông nào biết không? Ông nào mà bị chính anh em mình bán cho những thương gia? Ông Giuse. Ông Giuse bị chính anh em mình bán, nó còn đau hơn cả cái ông Patricio này. Patricio này là bị bọn hải tặc bắt thôi và bán cho thủ lãnh Ireland như là một tên nô lệ. Và ở đó thì cậu phải chăm sóc súc vật trên núi và nếm tất cả những mùi cơ cực tủi nhục của đời làm tôi mọi. Và từ năm 16 tuổi, Patricio đã nếm những cái đau đớn tủi nhục ấy và đau khổ rất nhiều, thưa anh chị em. Nhưng mà nếu chỉ là đau khổ tủi nhục của một đời làm nô lệ thì đã nên thánh chưa? Chưa. Tại vì có rất là nhiều người nô lệ, có rất là nhiều người đau khổ, có rất là nhiều người bị tủi nhục. Nhưng mà không phải là cứ đau khổ tủi nhục nô lệ là thánh, không phải. Nhưng mà chính trong thời gian mà lao động nô lệ cực khổ này lại chính là thời kỳ phong phú nhất trong đời sống tâm linh của Patricio. Khi người ta bị đau khổ, người ta có hai cái phản ứng. Một là phản ứng buông xuôi, chịu vậy, cam chịu, rồi thì mong có ngày thoát khỏi đau khổ ấy. Hoặc là thất vọng và đi đến chỗ tuyệt vọng, mất hết niềm tin. Đau khổ quá là người ta thất vọng, tuyệt vọng, mất hết niềm tin. Đó là phản ứng tiêu cực. Ngược lại, nếu mà chúng ta đón nhận ơn của Chúa, nếu mà chúng ta nhìn ra bàn tay của Chúa, thì chính trong những giây phút mà đau khổ nhất, thử thách nhất, lại là cái giây phút mà mình không còn bám víu vào ai, thì mình càng gắn bó với Chúa nhiều hơn. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Ai là người có kinh nghiệm đó giơ tay thử. Là trong đau khổ mình gắn bó với Chúa nhiều hơn. Có không? Con Linh có nói cho mọi người được không? Được không? Con nói cho mọi người biết trong đau khổ của con đau khổ như thế nào mà con gắn bó với Chúa làm sao? Được không? Hả? Được không? Tại vì em nó ngại vì kể cái đau khổ của mình trước mặt người khác, nước mắt nó sẽ lại chảy ra. Đúng không? Nhớ lại những giây phút mà tủi nhục của mình, nước mắt mình lại chảy ra. Mà thưa anh chị em, chính bản thân tôi, nếu mà em kể thì tôi kể, chính bản thân tôi cảm nhận rõ được cái điều đó. Lúc mà mình đang được tự do, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, lúc đó mình cảm nhận lòng thương xót Chúa theo cái cách khác, mình nói về lòng thương xót Chúa theo cái cách khác. Còn lúc mà mình bị cấm cách, lúc mà mình bị hiểu lầm, lúc mà mình bị loại trừ, lúc mà mình bị bêu ríu lên đủ mọi thứ tội trong suốt cái thời gian cả 3-4 năm như vậy, thì cái lúc ấy, một là tôi tính đến chuyện buông xuôi, bỏ cuộc, không tiếp tục cái công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa nữa, để tìm một cách yên thân cho bản thân mình, khỏi phải bận tâm, khỏi phải lo lắng gì hết. Được không? Được không? Được. Mà Chúa có bắt tội thôi không? Không, Chúa không bắt tội. Đó là mình do mình tình nguyện mà. Giống như anh chị em đến đây, có ai bị người ta dí súng sau lưng bắt đến đây để mà tham dự cầu nguyện, tham dự thánh lễ, nghe giảng? Ai bị súng hay là bị bố cầm lỗ tay, cái lôi cổ đến đây giơ tay? Có ai bị không? Nếu ai bị thì xin mời cứ đứng dậy ra về thoải mái, không sao cả. Mình tình nguyện mình đến đây mà. Thế thì Chúa cũng gọi tôi là này Trần Đình Long, tao muốn con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa, con chẳng biết gì về lòng thương xót Chúa cả, không biết thì học, con không có hiểu gì cả. Không hiểu thì thời gian làm việc, học hỏi, kinh nghiệm sẽ giúp cho con. Nhưng mà lạy Chúa, bây giờ con bị cấm đoán như thế này thì sao? Đây là giây phút thử thách cho con, để coi con có thực sự là gắn bó yêu mến ta hay không, con có thực sự là cảm nhận được lòng thương xót của ta hay không. Còn nếu mà con không cảm nhận được lòng thương xót của ta, mai mốt con nói về lòng thương xót, con chỉ nói trên sách vở, con chỉ nói trên lý thuyết, còn nói chỉ nói trên nguyên tắc. Anh chị em ăn bánh pate xô chưa? Ngọt lắm, béo lắm, thơm lắm, bùi lắm. Ăn chưa? Ăn chưa? Quay ăn chưa? Vậy anh chị em hỏi sao cha biết ngon? Sao chị em không hỏi lại sao cha biết là ngon, là bùi, là béo, là giòn? Hỏi ý, tại sao cha biết? Hả? Mà sao cha biết?
Vì trang rồi.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nếu mà tôi chưa ăn mà tôi nói, anh chị em bảo cha ăn chưa? Tôi chưa ăn. Vậy sao cha biết? Vì tôi nghe kể, tôi đọc trên báo, tôi coi trên mạng vân vân. Thì ôi cha ơi, lý thuyết xuồng, tưởng gì chứ, vậy còn không có mua đâu. Nhưng mà tôi ăn rồi, tôi thấy rồi, tôi nếm rồi, tôi cảm thấy ngon lắm. Thế là vậy hả? Móc tiền ra mua. Mua không? Mua không con?
Dạ có.
À, tại mình nghe quảng cáo. Nhưng mà chính người có các em, tôi thấy một số các em sinh viên bây giờ muốn kiếm tiền đi học, đi làm quảng cáo, quảng cáo bánh này bánh nọ bánh kia, mà nó chưa bao giờ nó được nếm. Nó làm những nhà hàng rất là sang, bê những món tên rất là kêu, nhưng mà hỏi dạ xin lỗi tụi em đâu nó được ăn đâu mà biết. Nó chỉ là người phục vụ thôi, nó chỉ là người bưng bê thôi, rửa chén thôi, còn ăn là những thực khách thưa anh chị em. Cho nên chính trong những cái giây phút mà đau khổ này, Patricio gắn bó với Chúa, cầu nguyện với Chúa, kết hợp với Chúa nhiều hơn. Thì chính trong giây phút mà tôi cảm thấy trong cuộc đời của tôi mà nó đau khổ, nó thử thách, nó tủi nhục, ê chề, đắng cay, thì chính lúc đó vì mình có tin vào lòng thương xót Chúa hay không, có cảm nhận được lòng thương xót Chúa hay không, cái giây phút đó là một cái thách đố lớn lắm thưa anh chị em. Thách đố là con muốn bỏ cuộc, hoặc là con theo cho đến cùng. Và cuối cùng thì Chúa cho mình đủ sức chịu đựng. Chúa cho mình chịu đựng đến một cái mức nào đó mà mình cảm thấy rằng lạy Chúa, thêm một giọt nữa là nó tràn ly đó, thì lúc đó Chúa giải thoát mình. Như con đã thấy kinh nghiệm điều đó, đúng không? Và khi con được giải thoát rồi, con đã cảm thấy được rằng là mình đã chịu đựng đau khổ như vậy rồi, thì lúc đó mình dễ cảm thông với những người khác. Ăn bánh rồi thì mới thấy nó ngon, và mới nói được cho người khác cái bánh nó ngon như thế nào. Và người đó ăn rồi lại đi nói cho người khác đó bánh ngon như thế nào. Thì khi mình đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi như thế nào, thì lúc đó mình mới nói được cho người khác rằng là hãy tin thác vào Chúa dẫu cho cuộc đời mình có thế nào. Hãy tin thác vào Chúa dẫu cho rằng mình có bị người ta làm thế này, làm thế nọ, làm thế kia. Thì thời gian làm nô lệ giúp cho Patricio đã cảm nhận được điều đó thưa anh chị em. Suốt những tháng ngày dài đơn độc thì Patricio nghĩ tới Thiên Chúa. Những lời dạy dỗ của cha mẹ mà trước kia cậu chẳng bao giờ để ý tới, thì bây giờ lại trở thành một động lực sốc. Như thế Patricio tự thánh hóa mình. Rồi khi tự thánh hóa mình bằng ơn Chúa, thánh hóa bằng những đau khổ, những tủi nhục trong đời làm nô lệ. Và khi đã cảm nhận được cái đau khổ của mình, cái đắng đót, cái đắng cay của mình như thế nào rồi, thì Patricio cảm nhận được có bàn tay của Thiên Chúa trong những giây phút đau khổ nhất như vậy. Thưa anh chị em, ai có thể lên mà chia sẻ cái cảm nhận này được hay không? Chắc chắn trong cuộc đời chúng ta đã cảm nhận điều đó nhiều, nhưng mà khó nói lắm, khó nói ra lắm. Thức đêm mới biết đêm dài, rồi thì đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Thức đêm mới biết được đêm dài. Thì khi mà mình thức đêm thì một là mình trăn trở, rồi mình than thở, rồi mình kêu ca. Hai là chính trong cái đêm trường thanh vắng ấy, trong cái cô đơn tột cùng ấy, mình nhận ra có Chúa ở trong đêm vắng, có Chúa ở trong sự cô đơn, có Chúa ở trong sự tĩnh mịch, có Chúa ở trong sự đau khổ, có Chúa ở trong sự tủi nhục đó. Cảm nhận đi thưa anh chị em, những cái đắng đót ấy chính Đức Giêsu đã cảm nhận ở trong vườn cây dầu rồi. Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con? Mà Chúa phải hát rằng: Lạy Cha, Patricio cảm nhận được cái điều đấy, cảm nhận được cái đắng đót mà Đức Giêsu ở trong vườn cây dầu, rồi tận dụng cái thời giờ, tận dụng cái cơ hội mà làm nô lệ như vậy ở bên Ái Nhĩ Lan, thì Patricio quen thuộc với địa sở, quen thuộc với thổ dân, rồi học cái ngôn ngữ của họ. Mục đích là chuẩn bị cho sứ mệnh lớn lao của Ngài sau này. Nhưng mà Ngài đâu có biết, Ngài không có biết, vì lúc đó bị làm nô lệ mà. Thì thôi, đang ở trong cái xứ sở của người ta thì cũng phải biết về cái ngôn ngữ của người ta để sống chứ, rồi cũng phải biết cái phong tục tập quán của người ta để mình thích nghi chứ, rồi cũng biết được cái đất đai địa sở nó như thế nào để biết được đường đi nước bước đó. Thưa anh chị em, chính trong lúc đó mà Chúa đang chuẩn bị cho Patricio một sứ mệnh cao cả, là sẽ truyền giáo ở ngay tại đất nước, ngay tại nơi mà Patricio đang bị lưu đày, đang bị bắt làm nô lệ ở đó. Cho nên đầu anh chia bảo sao ông thánh này ông sinh ở Scotland mà sao ông lại làm bổn mạng xứ Ái Nhĩ Lan? Vì lý do là ông bị bắt lưu đày qua bên Ái Nhĩ Lan, rồi biết được phong tục tập quán ngôn ngữ, sau này khi mà được trở về thì ông quay trở lại Ái Nhĩ Lan để mà truyền giáo ở đó. Ta thấy Chúa chuẩn bị cho mỗi người chúng ta những cái công việc, những cái nhiệm vụ, những cái sứ vụ mà có khi lúc này ta không biết, lúc đau khổ này ta không biết, nhưng mà khi qua rồi ta mới biết là à, Chúa chuẩn bị cho tôi cái đó. 3 năm trường tôi ở trong cái đêm tối của đức tin, bây giờ thì tôi nhận ra rằng Chúa chuẩn bị cho tôi công việc sẽ tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và loan truyền lòng thương xót Chúa ấy phải cảm nhận từ chính trong cái cuộc sống của mình, thưa anh chị em, từ chính trong máu, nước mắt, mồ hôi của mình, thưa anh chị em. Giống như là du xe đó, khi mà bị bán sang Ai Cập làm nô lệ, ông có biết là sau này ông sẽ làm tể tướng không? Ông có biết là sau này chính Chúa sai ông ấy và nhờ ông ấy để mà cứu giúp dân cho Thái lúc bị nạn đói không? Ông có biết thế không? Ý khi mà đến nước cho thấy bị nạn đói thì bên Ai Cập, Giuse lúc đó được làm tể tướng rồi, bị bán sang Ai Cập rồi, thì năm ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, lên voi xuống chó, mà cuối cùng là bị bỏ trong ngục vì lý do là không chấp nhận chiều theo đòi hỏi của bà quan lớn. Tại vì ông ấy làm, người ta bán ông ấy cuối cùng làm nô lệ, làm người tôi tớ trong một cái nhà, và nơi đó một ông quan lớn với một bà lớn. Bà lớn thấy cậu nô lệ này đẹp trai quá, cho nên là ham muốn mà dụ dỗ Giuse phạm tội với bà ấy. Giuse không chịu, mà chính vì Giuse cương quyết không chịu như vậy mà bà ấy tố oan cho Giuse là cưỡng hiếp bà ấy, để mà Giuse bị bắt bỏ trong tù. Và chính ở trong tù ấy thì lại Giuse lại quen với ông quan, và Giuse giải mộng cho hai ông quan. Một ông quan thì được phong chức, một ông quan thì bị cắt chức. Rồi cái ông quan được phong chức ấy quên luôn. Ý khi mà nhà vua Pharaoh gặp cái một giấc mơ mà không biết giải mộng như thế nào, mới hỏi các quan, thì lúc đó ông quan ông mới nhớ rằng lúc mình ở trong tù có quen một tên tù, nó giải mộng cho mình và mình được phục chức như thế này, mới nói với vua, và vua mới mời Giuse đến, và Giuse mới giải mộng là cái cơn mộng đó thì có 7 năm mất mùa và 7 năm được mùa. Thì khi nào 7 năm được mùa thì tích trữ lương thực lại, để khi mà 7 năm mất mùa thì đem lương thực ra cho dân. Mà những nước khác thì không biết, nước Do Thái cũng không biết. Và vua Ai Cập lúc đó mới phong Giuse làm tể tướng. Và khi Giuse làm ngồi ghế tể tướng thì những anh em của mình, những người bán mình ngày xưa lại phải đến với Giuse để mà xin lương thực. Ta thấy cái đường lối của Chúa không? Như Đức Hồng Y Thuận à, hay ai đó nói rằng Thiên Chúa kẻ đường thẳng bằng những nét cong, bằng những nét cong, nhưng mà vẫn là một cái đường thẳng như vậy. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta cũng như thế, những cái nét cong 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 mà đưa một cái đường thẳng từ mình đến với Thiên Chúa, bằng những nét cong, lúc thì ba chìm, lúc thì bảy nổi, lúc thì 99 cái lệnh đành. Rồi 6 năm trôi qua tới ngày đỏ thoát, Patricio tới một hải cảng, nơi đó có một con tàu sắp giương buồm để nhổ neo, sắp đến giây phút mà được giải thoát khỏi cảnh làm nô lệ rồi. Nhưng Patricio lại không có tiền trả lộ phí, cho nên các thương gia không cho Patricio lên tàu. Anh chị em thấy Chúa thử thách cho đến mức độ như vậy, chỉ còn một tích tắc nữa thôi là thoát cảnh đời nô lệ rồi, mong đợi cái giây phút này. Nhưng mà lúc mà sắp được bước lên tàu thì ông chủ tàu bảo: "Ê Patricio, mày có tiền không? Hả? Không có tiền thì đi xuống." Trời ơi lủi thủi, ông chủ ơi, tôi đâu có tiền đâu ông chủ, nên đuổi xuống. Và khi mà đuổi xuống như vậy rồi, Patricio buồn rầu quá, giờ sao bây giờ, đây sắp khỏi hết làm nô lệ rồi, giờ không có tiền nó lại bắt lại, giờ sao giờ. Thì bỗng chốc ông chủ tàu gọi: "Ê Patricio, lại đây, ở đây, ở đây." Giật mình, tưởng là đem bán lại cho thằng khác. Không, cho Patricio lên tàu. Và sau 3 ngày vượt biển thì họ tới một miền hoang vu ở Econ. Các thủy thủ lang thang kiếm ăn, sự lo âu làm họ muốn nghẹt thở. Lúc đó Patricio nói với họ về quyền năng siêu việt của Thiên Chúa, mà Patricio thở lạnh: "Ông ơi, ta đang đói lo gần chết đi, vì ông nói về Chúa, quyền năng của Chúa là thế nào." Các lương dân xin Patricio khẩn cầu Thiên Chúa cho họ, vì lúc đó là họ đói quá rồi, vượt biển rồi tới cái đảo hoang. Giống như anh chị em một số người lúc đó vượt biên chẳng hạn, mà chưa được vào đất Mỹ, chưa được vào Âu Châu, mà lại lọt vào một cái đảo hoang nào đó, đói khổ như thế nào. Thì Patricio và những người khác đang lâm vào cái cảnh đó, mà Patricio nhờ cái thời gian 6 năm liên lỉ kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, cho nên Patricio vững tin tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Như Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là gì? anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Patricio nói điều đó với người dân, với người lương dân, với người thổ dân ở đó. Thì họ nói với ông ấy rằng: mày là Kitô hữu mà chẳng làm gì được cho chúng tao cả. Mày không cứu nổi chúng tao khỏi cơn đói này được sao? Mày bảo rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý Chúa, vậy tao đói như thế này Chúa biết hay không? Chúa biết không? Một sợi tóc trên đầu rơi xuống Chúa còn biết, huống hồ là đang nợ, đang đói, ông kia đang bệnh, bà này lúc nãy sợ ma, bà này lúc nãy sợ chết, ông này sợ gì? Sợ gì? Sợ bệnh luôn. Chú biết không? Biết. Chú biết hết. Chú biết từng nỗi sợ của chúng ta, chú biết từng nỗi lo lắng của chúng ta, chú biết từng nỗi khốn khó của chúng ta, chú biết từng nhịp đập của trái tim, từng hơi thở của ta. Chúng biết hết. Có tin thác vào Chúa, có tin vào điều mà Chúa nói rằng một sợi tóc trên đầu các con rơi xuống không ngoài ý Chúa. Những cái biến cố xảy đến trong cuộc đời của chúng ta không bao giờ là những chuyện gọi là tình cờ, không gì là ngẫu nhiên. Giống như bài hát gì đó: tình cờ tưởng như cơn mơ, Ngài đến bất ngờ. Làm gì có tình cờ, phải không ạ? Rồi cái bài hát gì là ngẫu nhiên ấy? Có biết bài hát ngẫu nhiên không? Có biết bài hát tình cờ không? Có biết bài hát không ngờ không? Có biết bài hát mơ mơ không? Không. Đối với Chúa không có gì là không ngờ, không có gì là mơ mơ hết. Vì mọi sự Chúa đều biết hết. Chúa biết và Chúa cho phép nó xảy ra. Mình có tin vào cái điều đó hay không? Đó là sự tín thác đó thưa anh chị em. Mình có tin rằng Chúa biết ngay cả những cái mà không ai biết không? Mà Chúa bảo rằng là cái gì không có gì giấu cả, không có gì mà giấu được Thiên Chúa cả. Những gì kín đáo nhất, cái gì bí ẩn nhất thì cũng sẽ được phơi bày hết lên tất cả. Con kiến đen nằm trên hòn đá đen mà trời tối đen, ai biết? Đức Chúa Trời cũng biết. Ngày xưa tôi còn bé, tôi vẫn hay hát cái bài đó: con kiến đen nằm trên hòn đá đen mà trời tối đen, Đức Chúa Trời cũng biết. Những cái bí hiểm ẩn sâu trong mình mà không ai hiểu, không ai thấu, không ai cảm thì có Chúa biết. Vì vậy chúng hiểu là đừng sợ. Vì mình cứ sợ rằng không ai hiểu mình, mình cứ sợ rằng không ai thấu cho nỗi lòng mình, nỗi lòng biết tỏ cùng ai. Mình cứ sợ rằng là người ta không hiểu mình, mình cứ sợ rằng là người ta sẽ hại mình, mình cứ sợ rằng là không ai bảo vệ mình. Chúa nói với chúng ta: các con lại vậy thì làm sao mà không sợ được. Chúa nói với chúng ta: các con
đừng sợ.
Như vậy cơ, phải xác tín như vậy. Mà mình nghe như thử là Chúa đang nói với từng người chúng ta: bà ơi, đừng có ngồi đó lần hạt, nghe lời Chúa đi, đừng có sợ. Ông ơi, đừng có sợ bệnh tật. Ông không sợ thì bệnh nó không đến, ông càng sợ ông càng mời nó đến. Em ơi, đừng có sợ ma, mình càng sợ ma mà nó càng đuổi. đi ngang nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Anh chị em tưởng tượng con ma nó phía sau, rồi anh em chị em chạy, mà càng chạy thì mình nghe tiếng bịch 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 như là nó đang đuổi sau lưng, phải không? Mình chạy nhanh thì cũng thấy nó bịch 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 bịch, nó chạy theo nhanh. Mà mình mệt quá mình đi chậm lại, nó cũng chậm 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 nó đi theo, phải không? Rồi mình giật mình quay lại, mày thấy ai không? Thấy cái bóng của mình, thấy ai? Khi chị em mà càng sợ bao nhiêu thì cái đầu óc tưởng tượng mình nó càng làm mình sợ hơn bấy nhiêu, đúng không? Ông mà càng sợ bệnh, bệnh nó bảo ai mày sợ tao, tao đến với mày chơi vậy đó. Cái thằng bệnh nó kỳ lắm mà, cứ ai mà sợ nó đến à. Còn mình bảo mày muốn đến mày đến, mày không đến kệ mày, tao không cần biết, có Chúa rồi tao chả sợ gì cả, tao cứ ăn ngon ngủ ngon. Bệnh nó bảo hết chỗ rồi, đi chỗ khác chơi. Thế thì mình thấy rằng là Patricio là người mà đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và bị người ta thách đố rằng là mày là Kitô hữu thì mày có làm gì được cho ta hay không. Patricio trả lời: cứ tin tưởng và thật tình quay về với Chúa. Đối với Chúa không có gì là... Sắc tín nói mạnh lên: đối với Thiên Chúa không có gì là không thể, mọi sự đều có thể, không gì là không thể, vì mọi sự đối với Chúa đều có thể. Sắc tín như vậy, anh chị em đi nói với người khác, nói với lương dân phải nói một cách mạnh dạn sắc tín như vậy. Đừng có nói vậy hả, để tôi cầu có may hên xui. Trời ơi, theo đạo mà hơi tí mở miệng là hên xui. Hên xui nghĩa là gì hả? Hên xui có nghĩa là ngoài tầm kiểm soát của mình, ở trong tầm kiểm soát của ai? Của hên xui. Hên xui là ai, là cái gì? Hôm nay chiều nay đi chơi đi hên xui, rồi chiều nay có mưa, cái hên xui, cái gì mở miệng ra cái hên xui? Bây giờ cái nhất là giới trẻ ngày hôm nay ấy, nói ra các thầy mình thấy chết quất, chả có gì là còn lòng tin cả. Không, mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa, chứ không có gì gọi là hên, mà cũng chẳng có gì gọi là xui cả. Việc mà Giuse bị bán sang Ai Cập là hên hay xui? Trả lời: việc Giuse bị bán sang Ai Cập là hên hay xui? Không, sẽ bảo hên. Thấy không ạ? Tôi bảo vậy là xui à? Nhưng mà nếu mà không bán sang Ai Cập thì có làm tể tướng được hay không? Vậy xui hay hên? Hên hay xui? Con trả lời bé 13 tuổi.
Dạ thưa cha, là do tầm kiểm soát của Chúa.
Wow, một tràng pháo tay thưa anh chị em. To lên! Mình thấy rằng mọi cái đều trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa, vì vậy mà chẳng có gì gọi là hên, mà chẳng có gì gọi là xui. Mà nếu mình nhìn kỹ mình thấy trong cái hên có cái xui, trong cái xui có cái hên. Giuse bị bán sang Ai Cập là xui hay hên? Xui. Nhưng mà chính trong cái xui đó mà ông mới được lên làm tể tướng, vậy thì là hên hay xui? Hên. Anh chị em thấy không ạ? Mình đang nghèo là xui hay hên? Xui. Rồi trúng số hên hay xui? Rồi con đứng lên con trả lời cha coi nhé. Rồi đứng lên coi. Con đang nghèo hên hay xui?
Xui.
Con trúng số xui hay hên?
Hên.
Con trúng số xong ra đường bị nó đâm hên hay xui?
Xui.
Vậy thì trúng số hên hay xui?
Hên.
Trúng số hên. Rồi vì trúng số mang tiền về đi giữa đường bị người ta đâm xui hay hên?
Xui.
Vậy thì trúng số hên hay xui?
Hên.
Vẫn cứ hên. Tại vì đó là đứa bé nó chỉ nhận được điều đó thôi. Cái gì hợp với nó bảo hên, mà cái gì không hợp với nó bảo là xui. Nhưng mà nếu con không trúng số thì con không bị đâm. Con không trúng số thì con không bị đâm. Vậy thì trúng số là xui hay hên?
Xui.
À, trong vòng tròn khóa tay thưa anh chị em. Con thấy vậy đúng không? phải không? Đó thì mình thấy rằng việc cái lý luận theo cái kiểu tự nhiên như thế cũng đã thấy rằng là hên xui làm gì có tuyệt đối đâu, phải không thưa anh chị em? Mọi cái đều trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Chúa biết mọi sự, đối với Chúa mọi sự đều lại quên, đối với Chúa mọi sự đều, và đối với Chúa không gì gọi là đó. Con phải xác tín như vậy nha bé, nhớ không? Cho nên Patricio nói rằng là đối với Chúa không gì là không thể. Ngay hôm nay đây Ngài sẽ gửi đồ ăn tới cho các bạn. Dám nói như vậy. Trong giây phút mà tuyệt vọng nhất ở đảo hoang, mà thổ dân người ta đang là đói, mọi người cũng đang là đói, trôi dạt vào đây, vậy mà dám xác tín được điều đó. Chẳng mấy chốc họ gặp một bầy heo khiến cho họ có thể sống cho đến khi tìm tới được miền có dân cư. Ta thấy kỳ diệu. Chúa gửi đến một đàn heo tới rồi mọi người có thể ăn cho đến khi mà tìm được miền có dân cư. Nhiều năm trôi qua sau những biến cố thăng trầm và cả một thời gian nằm làm nô lệ, Patricio được trở về và gặp lại cha mẹ của mình. Dường như sau bao nhiêu năm gian khổ, Patricio muốn về vui hưởng cuộc sống an bình, muốn về sống trong tình thương của cha mẹ. Hợp lý không? Có hợp lý không? Hợp lý quá đi chứ. Tại vì 16 tuổi đã bị bắt làm nô lệ, bìa 6 năm bìa là 22 tuổi quay trở về, thì sống thôi ở nhà với bố mẹ trong tình thương của cha mẹ, bị người ta đày đọa, bị người ta hành hạ, bị người ta chủ dập quá sức rồi. Nhưng Chúa bảo không được, không thể tìm sự an bình cho riêng con được, không thể. Các thị kiến luôn ám ảnh Patricio là các trẻ em giơ tay kêu mời Ngài, xin Ngài rửa tội cho chúng. Có những trẻ em giơ tay xin Patricio rửa tội. Những giấc mơ ấy, những thị kiến ấy, Patricio nhận ra rằng còn bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa. Mà bây giờ mình được Chúa thương, nhận biết Chúa trong thời gian đi làm nô lệ như vậy, bây giờ mình phải có bổn phận là giới thiệu Chúa, đem Chúa đến, loan báo tin mừng Chúa đến cho những người lương dân, những người chưa nhận biết Chúa ở các đảo. Tận thẳm sâu tâm hồn, Patricio biết rằng mình phải trở lại cái đảo mà mình bị lưu đày đó, trở lại cái đảo ở Ái Nhĩ Len mà mình bị lưu đày đó. Và lần này không phải là đi làm nô lệ cho các ông chủ, nô lệ cho những nhà giàu nữa, mà lần này Patricio tự nguyện, chứ không phải là bị ép buộc hay là bị bắt. Lần trước là ông đến Ái Nhĩ Len, ông tự nguyện hay ông bị bắt? Bị bắt mà. Lần này tự nguyện trở lại Ái Nhĩ Len. Lần trước ông ấy làm nô lệ cho những người nhà giàu, cho những tay tài phiệt. Lần này ông ấy quay trở về và tình nguyện làm nô lệ cho các linh hồn, nô lệ cho những tâm hồn, nô lệ cho những người chưa nhận biết Chúa, để đi phục vụ cho họ. Thưa anh chị em, lúc khởi sự chương trình, Ngài phải chịu những gièm pha chống đối. Ôi, thời gian sức lực uổng phí với đám lương dân này, được ích lợi gì? Người ta gièm pha, người ta chống đối. Thôi ông ơi, ông ở nhà đi. Thôi cậu ơi, cậu ở nhà đi với bố mẹ đi. Sang bên đó nguy hiểm, sang bên đó đói khát, sang bên đó lạ lẫm, rồi coi chừng là bỏ xác ở nơi xứ người. Vừa gièm pha, vừa chống đối, vừa tìm mọi cách cản trở cái công việc ấy. Nhưng Patricio, người chiến sĩ của Chúa Kitô, không nản chí, không dừng bước, vì luôn luôn nghe lời Chúa Giêsu nói là các con. Vậy thì Patricio chẳng đi đâu. Nếu mà Chúa nói một cách yếu ớt như vậy thì Patricio không đi nổi đâu. Không nản chí, vẫn cương quyết lên đường vì nghe lời Chúa nói với ông ấy rằng: các con
làm sao?
Vậy mới dám lên đường chứ. Vậy mới dám lên đường chứ. Patricio bắt đầu học đạo ở Gaul, tại cung điện thời danh Y de Leroy. Lúc trở về, ngài dành một thời gian lâu dài tại Angers để hoàn tất việc học triết học, rồi thần học, rồi giáo lý nơi các giám mục Amator và Germain. Trong khi chuẩn bị công cuộc truyền giáo lớn lao sắp đến, ngài được thụ phong linh mục, rồi sau đó làm giám mục. Đó là việc thành lập tòa giám mục Armagh. Thưa anh chị em, đến năm 432 thì Patricio đi bước quyết định. Có những lúc chúng ta phải quyết định, một ăn hai thua. Có những lúc chúng ta đứng trước ngã ba đường, phải quyết định, một là đi tu, hai là đi tù. Không, đi đâu? Đi lấy vợ rồi. Nhưng mà nữ thì trẻ con này có đi lấy vợ à? Nữ thì nữ tu trước ngã ba đường, một là đi tu, hay là con quyết định sao? Quyết định đi tu hay lấy chồng?
Dạ con không biết nữa.
Hả?
Con không biết.
Đi tu không?
Dạ chắc có.
Lấy chồng không?
Cũng chắc có.
Mày cười nó rồi con. Đứng lên. Rồi, em trả lời rất thật, vì nó chưa quyết định mà. Thì đâu có quyền trả lời là đi tu không? Chắc có. Lấy chồng không? Chắc cũng có. Nhưng mà không thể vừa đi tu vừa lấy chồng, một trong hai. Nhưng mà bây giờ nó chưa quyết định được thì nó bảo là chắc có. Còn con, có đi tu không?
Dạ chắc không.
Lấy vợ không?
Dạ có.
Bao nhiêu tuổi?
Có 7 tuổi.
Ồ, 7 tuổi mà đã quyết định một cách chắc chắn như vậy. Xác tín luôn như vậy đó. Rồi là chắc chắn luôn như vậy đó. Đi tu không? Dạ không. Lấy vợ không? Dạ lấy. Nó làm như lấy vợ là lấy cà rem nó ăn đấy. Dĩ nhiên là bây giờ em nó đâu đã đủ suy nghĩ chín chắn để mà quyết định vậy. Nói vậy nhưng mà sau này có thể nó thay đổi được không? Được không? Được chứ, làm gì không thay đổi được. Nó 17 tuổi mà. Phải 10 năm nữa, 17 tuổi con lại 17 tuổi con trả lời lại cha nghe, 10 năm nữa gặp lại, được không? Rồi lúc đó là mới quyết định là một là đi tu, hay là
lấy vợ.
Mà vẫn quyết định như vậy không ơi. Ê, cho hỏi tiếp anh. Tại sao mà con không thích đi tu?
Con không biết.
Tại sao con lại thích lấy vợ?
Cái vợ nhau sao?
Ý bà nghe rõ không? Mấy ông nghe rõ không? Mà lấy vợ để vợ chăm sóc. 7 tuổi đã biết không muốn đi tu. Sao thầy? Có thầy có suy nghĩ lại không thầy? Anh chị em thấy là Chúa cho mỗi người được tự do, Chúa chẳng ép. Mà em mới trả lời như vậy, em có tội tình gì không? Nó không đi tu có tội không? Nó lấy vợ có tội không? Không. Tự do. Tự do. Cái điều quan trọng là tu cho ra tù. Mà lấy vợ thì để mà chăm sóc vợ, chứ không phải để vợ chăm sóc ông ơi. Chứ không phải ông gia trưởng, ông bảo ông lấy vợ để vợ chăm sóc ông cứ ngồi rót nước, dọn cơm ra, rửa chén, mẹ mày mắc mùng cho bố ngủ, có không? Có không?
Có.
Thì chắc cái nhà nó thấy bố mẹ nó làm vậy chắc có. Chuẩn đến bước quyết định năm 432, Patricio phải đi một bước quyết định là ngài muốn lôi kéo các tâm hồn dân Ái Nhĩ Lan ra khỏi việc sùng bái các tăng ni thời cổ xưa, để cho họ thấy một quyền năng thiêng liêng cao cả hơn. Patricio biết rằng để hiến tế con người cho thần minh thì dân Ái Nhĩ Lan chọn những người ngoại quốc. Thời đó là người ta dâng lễ vật, người ta hiến tế không phải là trái cây hay là súc vật, nhưng mà người ta giết con người để tế cho thần minh. Và người ta sẽ lựa chọn dân Ái Nhĩ Lan đảo đó là lựa chọn người ngoại quốc. Mà Patricio là người ngoại quốc, người Scotland mà, đi sang Ái Nhĩ Lan là có nguy cơ ông ấy sẽ bị người ta bắt giết để tế thần. Nhưng mà Patricio lại nghe lời Chúa Giêsu nói: các con cho nên ông không sợ. Ông không sợ đe dọa mạng sống như vậy, không sợ. Ngay tại trung tâm thờ ngẫu tượng mà các tăng ni cư ngụ, Patricio ra mắt các thủ lãnh và các chiến binh. Ở giữa trung tâm ra mắt thủ lãnh và chiến binh: đây tôi Patricio, một người ngoại quốc từ Scotland qua đây Ái Nhĩ Lan, qua bên Ái Nhĩ Lan để truyền giáo. Công muốn làm gì thì làm đi, không sợ bất kể những chống đối dữ dội. Patricio quyết định là mình sẽ đưa các lãnh tụ đến chỗ cho họ được rửa tội. Nếu mà những lãnh tụ, nếu mà các chúa đảo, nếu mà những người cầm đầu các bộ lạc ấy mà họ quay trở lại, thì họ sẽ đưa cả một cái bộ tộc, cả một cái bộ lạc ấy quay trở về. Cho nên Patricio ngay từ thời đó đã biết rằng muốn mà đưa những người lương dân quay trở về thì phải kiếm những người tộc trưởng, kiếm những người cầm đầu, kiếm những người mà lãnh đạo. Nếu mà mình cải hóa được họ, nếu mình cảm hóa được họ, nếu mình làm cho họ tin vào Chúa, họ quay trở về, thì họ sẽ đưa cả làng, cả bộ tộc, cả bộ lạc của họ quay trở về. Patricio từ chối quà cáp các vua này muốn trao tặng cho ông. Chúng ta dễ trên những con đường làm mục vụ, thưa anh chị em, chúng tôi dễ bị cám dỗ bởi quà cáp lắm. Những người lãnh đạo cũng dễ bị thua vì quà cáp lắm. Đáng lẽ anh giấy này không ký nhưng mà có quà thì ký. Đáng lẽ cái nhà này không được xây nhưng mà có quà thì xây. Đáng lẽ cái xưởng này không được mở nhưng mà có quà thì mở. Rồi có khi chính chúng tôi trong đời sống mục vụ cũng bị quà cáp nó làm cho mờ mắt. Đáng lẽ là không thể giải quyết cái nỗ hôn nhân này được, nhưng mà có khi họ biếu quà cáp quá rồi đưa mình cũng nể chẳng hạn. Đấy nhé, không làm cái giấy tờ này được nhưng mà người ta biếu quà cáp quá mình cũng dễ nể. Quà cáp nó vô là mình nể. Người ta bảo là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cho nên thưa anh chị em, nhiều khi chúng tôi cũng bị gài, đúng là gài thấy khó xử. Việc kiều về, chưa nói gì chuyện cưới hỏi, tặng ngay cho mớ quà, tặng ngay cho một sấp đô la mới toanh, rồi dắt đi nhà hàng sang trọng ăn, con lâu lâu về thăm cha, con quý cha, con thương cha, con trọng cha, nể thí khác. Nhưng mà cuối cùng sau đó, sau khi mình đã gì đó há miệng rồi đó, thì mắc quay: thôi con có cái vấn đề này là cháu con vì nó về đây được có một tháng thôi, cha cái ráng giúp cho nó vừa rửa tội, vừa xưng tội, vừa rước lễ, vừa thêm sức, vừa hôn phối, vừa thánh thể, mới bí tích một lúc. Trả lời sao? Hoặc là có những cái trường hợp mà không thể giải quyết được, cái bị rối chẳng hạn, bị họ cứ biếu xén rồi cứ lấy bằng ân nhân này ân nhân khác, rồi có thể giải gỡ cho họ được hay không? Mình bị rối không thể nào cho họ rước lễ được, mà bây giờ họ là đại ân nhân, bây giờ sao đây? Anh chị em thấy không? Cho nên nhận quà cáp là một cái điều nó dễ trở thành một cái bẫy lắm, cái bẫy lắm. Anh chị em ai là người tặng quà mà không có hậu ý gì đó giơ tay. tặng quà mà hòn đất ném đi không cần hòn chì ném lại giơ tay. Ủa không ai giơ tay hết à? Vậy là tất cả chúng ta đều có hậu ý hết, cũng ngụ ý hết là hòn đất ném đi hòn chì ném lại. Không phải biết điều chứ cha, con biết điều với cha mà cha không biết điều với con, đừng hòng mà biếu xém gì nhé. Bổn mạng cũng quên đi, Tết cũng quên đi, chịu chức cũng quên đi, quên cảm tốt tạ ơn Chúa. Họ nhớ là mình mới khổ đấy thưa anh chị em. Họ nhớ mà họ biếu xén, họ tặng chẳng sung sướng gì đâu. Ngậm miệng, há miệng là mắc quay. Há miệng là mắc quay, cho nên tốt hơn hết là gì? Ngậm miệng lại. Đừng có ăn gì cả, đừng có nhận cái gì cả, đừng có biếu xén quà cáp gì cả. Việc công thì cứ việc công mà làm, đừng có để cho những cái tình cảm, đừng có để cho những cái chuyện riêng tư biếu xén nó xen vào. Nhờ cha đến làm phép nhà, rồi nhờ cha làm cái này là nhờ cái nọ, cái việc thì bổn phận chúng tôi làm thì chả cần biếu xén, mà không phải biếu xén gì chúng tôi cũng phải làm. Anh chị em an tâm chuyện đó nhé. Không phải là mời đến giảng thì phải hậu tạ hậu hĩnh gì, không có hậu tạ hậu hĩnh gì cả. Cho tôi đến giảng là đã là phước cho tôi rồi. Một ly nước, một chai nước bỏ giỏ uống xong đi về là phúc đức lắm rồi. Chứ không cần phải hậu tạ hậu hĩnh gì cả. Bỗng không cần phải lên mà xin Chúa trả công bội hậu cho cha. Tôi làm đầy tớ mà rồi trả công. Phải không? Phải xin Chúa trả công cho các ông bà vì cho tôi được đến đây mà hầu hạ các ông bà anh chị em mới là đúng ấy chứ. Đúng không ạ? Mà chúng ta trước mặt Chúa có ai là người có công lên gì trước mặt Chúa không? Ta chỉ là những người mà Chúa Giêsu nói làm những việc phải làm mà thôi. Cái người nô lệ, cái người đầy tớ, nó quét nhà nó có kể công với ông chủ không? Ông chủ thưởng công cho tôi quét nhà. Xin lỗi mày à, ta đuổi mày ra khỏi nhà bây giờ chứ cho quét nhà có cơm ăn, còn mày đặt đòi đòi cái gì công lên cái gì. Mày ra ngoài đường có ai cho mày ăn cơm nước không? Ngồi đây quét nhà có cơm ăn còn đòi hỏi gì nữa? Phải không? Không phải trả công bội hậu cho tôi vì tôi rửa bát cho ông không? Cơm mày vừa mới ăn xong mày không rửa bát, mày còn đòi hỏi cái gì? Không rửa bát thì cút. Mình đừng bao giờ mà đòi Chúa trả công cho mình, vì mình chỉ là, Chúa Giêsu nói các con chỉ là đầy tớ vô dụng. Chúng con chỉ làm những gì chúng con phải làm mà thôi. Vì thế mà Patricio ngay từ đó không nhận biếu xén quả cáp của vua chúa quan quyền thủ lãnh thời đó. Tại miền Ammonac, các đạo sĩ nổi dậy và Patricio giơ tay lên trời chúc giữ cho thủ lãnh khiến hắn chết tốt. Quyền năng của Chúa phải tỏ, đôi khi phải tỏ ra như vậy. Khi dựng lên nhà thờ ở bìa rừng gần biển, rất nhiều người đã trở lại. Dựng nhà thờ ngay ở bìa rừng, ngay ở gần biển. Rồi trong một chuyến đi tới Konos, chính một tăng lữ đã đón nhận thánh nhân và giúp ngài thiết lập một tu viện và một nhà thờ. Không ngơi nghỉ, Patricio rảo khắp các hòn đảo và thích ứng các phong tục ngẫu thần với Kitô giáo. Thích ứng phong tục ngẫu thần với Kitô giáo có nghĩa là rửa tội cho những cái phong tục, cái nghi thức ngoài Kitô giáo ấy. Bởi nó có cái nghi lễ này, nó có cái phong tục này thì dù sao họ cũng vẫn cứ làm. Vì sao họ cũng vẫn cứ làm? Bởi mình là sao mình rửa tội cho họ, làm cho cái việc ấy thánh hóa cái công việc ấy đi. Chứ ngày cầu mùa của họ, họ tế thần để họ mong cho mùa màng được trúng chẳng hạn, thì vẫn cái ngày lễ tế thần ấy mình biến thành ngày lễ cầu mùa để xin Chúa ban cho thời tiết thuận lợi, được không? Được chứ. Ngay ngày lễ Giáng sinh cũng vậy, là ngày xưa người ta thờ thần mặt trời, mà bây giờ giáo hội dùng cái ngày lễ ấy thánh hóa, nó biến thành ngày lễ Giáng sinh vì Chúa Giêsu là mặt trời công chính xuất hiện. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là người truyền giáo, người đi loan báo tin mừng phải là người biết thích nghi với hoàn cảnh, là người tin mừng hóa, làm cho tin mừng được thẩm thấu vào trong đời sống, vào trong những phong tục tập quán, vào trong những nghi lễ nghi thức của người địa phương ở đó. Ví dụ như chúng ta thấy là thờ cúng ông bà tổ tiên, nếu mà các nhà truyền đạo sang bên Trung Hoa mà không cho họ thờ cúng ông bà tổ tiên, có ai theo đạo không? Không. Người ta bảo rằng đạo Công giáo là đạo mà không cho người ta thờ cúng cúng ông bà. Trong khi đó đạo mình mười điều răn thứ mấy thảo kính cha mẹ? Thứ mấy thảo kính cha mẹ? Thứ bốn thảo kính cha mẹ. Như vậy là thôi, thảo kính cha mẹ thì vẫn có thể là để cái bài vị ông bà, vẫn có thể để hoa trái, vẫn có thể cắm nén nhang, vẫn có thể đốt cây nến để kính nhớ ông bà tổ tiên mình, được không? Được. Rồi mình vẫn chung con cái vì không thuộc kinh đấy à? Mỗi kinh đấy mà không thuộc à? Vậy mà kinh nhớ ông bà tổ tiên chỉ có một kinh nữa mà ông không thuộc nữa, chết rồi. Thuộc không? Đọc. Đây, kính nhớ ông bà tổ tiên đây, đọc cùng một câu kinh đó là kính nhớ ông bà tổ tiên. Anh chị em thấy không? Người ta vui. Người ta cảm thấy là đạo mình không có làm cho người ta đánh mất hết cái truyền thống, mất cái phong tục tập quán người ta, mà làm cho cái ý nghĩa đó, cái phong tục tập quán nó được mang một cái ý nghĩa cao hơn, sâu hơn. Patricio đã làm công việc đó đấy thưa anh chị em. Mà ngày nay người ta vẫn cứ gọi là phải tin mừng hóa đấy. Mà ngày nay người ta vẫn gọi là hội nhập văn hóa đấy. Đạo mình hội nhập văn hóa, không phải là cái gì văn hóa của người ta mình đem hết vào đạo. Không phải. Có nhiều người hội nhập văn hóa làm một cái hình gì đó, đầu là đầu Chúa Giêsu, mình là mình Phật, bảo là hội nhập văn hóa. Cái đó không được. Cái đó không được. Mình không có phải là mình đồng hóa với người ta, nhưng mà mình hòa đồng với người ta. Mình vẫn tôn trọng tôn giáo, tôn trọng phong tục tập quán của người ta, của địa phương, của dân chúng ở đó. Nhưng mà mình đem tin mừng vào trong đó, đem ánh sáng lời Chúa vào trong đó, để làm cho những cái phong tục tập quán đó nó được thăng hoa, nó được thăng tiến, và nó có một ý nghĩa cao hơn, ý nghĩa sâu hơn. Là như vậy thưa anh chị em. Chứ không phải mình đưa đầu voi đuôi chuột vào đó. Mình thì mình Phật mà đầu đầu Chúa. Rồi bàn thờ thì lấy cái bàn thờ Phật hay bàn thờ ông Địa gì đó đem vào, ở đây là nhà thờ, rồi nhà chầu, nhà tạm, nó đâu có được. Phải không ạ? Patricio rảo khắp trên hòn đảo và thích ứng các phong tục ngẫu thần với Kitô giáo. Ngài để cho lương dân tổ chức lễ thắp lửa ngày 21 tháng 6 kính mùa hè, nhưng là để kính Thánh Gioan Tẩy Giả. Đó, ví dụ như vậy. Rồi Ngài dùng mọi sự đều có thể là bài học cho việc giảng dạy giáo lý, như là Đức Giêsu ngày xưa gặp cái lưới, nói rằng nước trời giống như cái lưới thả xuống vớt được nhiều thứ cá, rồi đi ngoài cánh đồng gặp con chim sẻ, con hoa, cái hoa ngoài đồng thì bảo rằng là anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn chim sẻ bội phần, chúng ta vừa mới nghe, thấy không ạ? Đó, giáo lý mình dạy cho người dân là phải một cái cụ thể, cái thực tế, cái gì trước mắt người ta để cho người ta thấy. Trên một ngọn đồi, Patricio lập một ngôi nhà gỗ cho các tu sĩ. Nơi này đã trở thành một trung tâm vĩ đại, nguồn gốc của thành phố Acma. Và Ngài truyền chức cho các linh mục đặt họ ở các thành phố đó. Còn chính Ngài thì Ngài sống đời cầu nguyện thâm sâu kiên trì. Thánh Patricio đã làm cho cả cái hòn đảo ấy theo Kitô giáo. Khi Ngài cải hóa dân Ái Nghĩ Lan, Ngài còn là đấng khai sáng văn minh cho họ. Ngài đưa dân man rợ vào nghệ thuật và khoa học. Mình loan báo tin mừng, mình truyền giáo, không những là mình đưa ánh sáng tin mừng, đưa lời Chúa, đưa lòng thương xót của Chúa đến cho họ, cho đời sống tâm linh của họ, mà mình còn giúp cho họ thay đổi cái đời sống của họ, cho họ cuộc sống nó văn minh hơn, cuộc sống văn hóa hơn, cuộc sống tiến bộ hơn, cuộc sống khoa học kỹ thuật hơn. Đấy là loan báo tin mừng đấy thưa anh chị em. Bây giờ nhà tranh vách đất rồi, bây giờ cuộc sống họ nghèo quá, bây giờ giúp họ có phương tiện để sống, giúp họ có cái cần câu để họ câu cá họ sống, giúp họ ăn mặc nó lịch sự tử tế hơn, giúp họ ăn nói nó đàng hoàng ngon hơn, giúp họ sống tử tế hơn. Đấy là mình đang tin mừng hóa đấy thưa anh chị em. Các tu viện ngài để lại phát triển khác thường, lôi kéo các sinh viên tới trong nhiều thế kỷ, và Anh Nghĩ Lan được cải hóa đã thành đảo của các nhà trí thức, các thánh nhân nhờ dấu vết thánh thiện của thánh Patricio. Thưa anh chị em, Patricio đã nêu cao đức tin anh dũng bằng một nếp sống cầu nguyện và khổ hạnh. Ngài qua đời năm 461 tại Đào. Nhờ ngài, giáo hội Anh Nghĩ Lan đã kiên vững với ngọn lửa tông đồ bừng cháy và trở nên hòn đảo của các vị thánh. Qua cuộc đời của thánh Patricio, chúng ta nghe lại lời Chúa nói: phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Patricio đã mạnh dạn ra đi loan báo những gì ẩn kín cho mọi người, đã mạnh dạn tuyên xưng Thiên Chúa trước mặt thế gian, nhất là trước những người ngoại đạo, trước những thổ dân, trước những cái vùng đất hoang sơ. Ngày hôm nay chúng ta không có điều kiện đến những vùng đất hoang sơ, đến những vùng thổ dân như Patricio, thì thưa anh chị em, hãy tuyên xưng Chúa trước mặt vợ mình, tuyên xưng Chúa trước mặt chồng mình, tuyên xưng Chúa trước mặt con cái của mình, tuyên xưng lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa trước mặt người khác bằng một cuộc sống biết thương xót người, biết thương xót nhau. Chính cuộc sống biết thương xót người khác là lời tuyên xưng Chúa mãnh liệt nhất. Và ai tuyên xưng Chúa trước mặt người đời thì Chúa nói thầy cũng tuyên xưng người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Ai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, Chúa Giêsu nói qua thánh nữ Faustina, ai loan truyền lòng thương xót của Chúa thì Chúa gìn giữ người ấy như vinh quang của Chúa, và Chúa chăm sóc người ấy như mẹ hiền chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi, giờ chết của người ấy, Chúa sẽ đến để đưa người ấy về nhà, không phải với tư cách một thẩm phán, nhưng người cha nhân hiền đưa con về nhà của mình để hưởng hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa. Amen.